có nói về nhĩ nhập. Cái nghe đầu thì đầu mình, tai cũng tai mình, tay cũng là tay của mình, tự mình lấy tay của mình mà bịt hai lỗ tai lại, thế mà lại nghe tiếng. Khi mình bịt cái tai chặt, mình nghe cái o o ở trong đầu, cái tai có nghe tiếng, cả cái tai cả cái tiếng đều là tướng lao nhập của tánh Bồ Đề. Thế nào gọi là tướng lao nhập của tánh Bồ Đề, mà thế nào là chăm chú phát ra? Thì đây nói cái tướng lao nhọc của tánh Bồ Đề là gọi cái hình ảnh ở trên, cái con mắt đã chừng chừng mà nhìn cho nên mới thấy hòa đúng. Thế là cái tánh thấy nó bị mệt nhọc, nó mới hiện ra một cái hình ảnh hư vọng. Thế thì đây cũng thế, cái tánh nghe của mình nó bị hai cái tay bịt chặt cái tai. Bình thường thì cái không khí ở nơi tai của mình này, nó đang bình an, bây giờ lấy cái tay mà bịt chặt hai cái lỗ tai lại, tức là cái không khí ở trong nó bị ép, thế là thành mình cũng khởi lên một cái động ở trong cái tai của mình. Thế cho vì vậy ta nên mới nghe cái tiếng hư vọng do cái tay của mình bịt chặt hai cái lỗ tai. Cái không khí ở trong cái lỗ tai ấy, nó không được bình thường, nó bị một sức ép. Vì vậy cho nên có cái chuyện lục đục ở trong cái không khí ở cái tai. Thế cho nên chúng ta mới nghe cái tiếng, có hai trần động và tĩnh mà nghe tiếng. Thế thì cái tiếng đó là cái không có, vốn xưa nay không có, chỉ tại mình lấy ngón tay mình bịt chặt cái tai mình lại. Thế cho nên cái tánh ở đây gọi là cái tánh Bồ Đề lao nhọc. Nó không bình an, không yên ổn, nó vọng động, cho nên mới thành ra có cái âm thanh. Đấy, đấy. Thế như vậy, hai cái trần động và tĩnh của không khí này, và cái vốn không có, bây giờ mình lấy ngón tay mình bịt, cái không khí nó bị áp bức ở trong cái lỗ tai. Thế là cho nên gọi là cái tướng lao nhọc. Mình nghe cái tiếng o o ở trong đầu, tiếng ù ù ở trong đầu, thì cái tiếng này vốn là cái không có, mà bây giờ mình lại nghe ra. Bởi vì cái không khí ở trong đầu nó bị biết, nó bị xúc, cho nên nó thành có cái động ở trong đầu. Thế là toàn là những cái hư vọng bỗng không, chứ không phải ai đem đến cho mình, tự tay mình bịt cái tai của mình. Đấy. Thế là ví cho cái sự tạo nghiệp. Chúng ta khi không tạo, cái chân tánh của mình vẫn thường là ngã tịnh, nhưng mà chúng ta tạo nghiệp, cho nên bây giờ cảm cái báo, thấy là cái hư vọng. Tại vì phân biệt cái động tĩnh, thế cho nên cái tiếng ù ù là cái vọng cảnh, cái tiếng ù trong đầu là cái vọng cảnh, thì thành ra mình có cái nghe để mà thấy được cái vọng cảnh ấy. Thế vì cảnh đã vọng, đã là hoa đúng, mà mình thấy ra, cho nên cái nghe của mình đây là vọng kiến. Vọng, mình nghe cái hư vọng, cái cảnh đã hư vọng, thì cái năng, cái phần sở đã hư vọng thì cái phần năng đối lại nó cũng là cái hư vọng. Nó chúng ta nó không tự tánh là bởi vì cái nghe này nó hình thành ở trên cái động và cái tĩnh, mà cái động tĩnh đây là cái hư vọng. Thế cho nên cái nghe nó hình thành ở trên cái động tĩnh này, thành nó cũng là hư vọng. Nhưng mà nhớ cái hư vọng này là cái công dụng nó hư vọng, chứ tánh của nó là Như Lai tạng. Vậy thầy nói líu tíu, chị em có cái chỗ nào chưa hiểu xin cứ hỏi lại. Đấy, cái tánh nghe y cứ vào cái nghe Đức Quán Thế Âm thành một vị đại Bồ Tát cứu khổ độ nạn cho cả pháp giới hữu tình. Mà ở đây ấy, chúng ta lại học nó là cái nghe là cái hư vọng, bởi vì nó xây dựng ở trên hai cái trần động và tĩnh, mà hai cái trần động và tĩnh là cái không có. Đấy, hai cái trần động và tĩnh ở đây ví như hoa đốm ở hư không. Chỉ vì mắt mình lóa, mắt mình đau, mình mới thấy cái hoa đốm ở hư không. Thế cho nên cái nghe xây dựng ở trên hai cái trần động và tĩnh, cho nên ở đây gọi nó là hư vọng. Nhớ là chúng mình đang nói về cái căn bản Bồ Đề đó, cái tánh thấy, tánh nghe đó, nó là đồng nghiệp vọng kiến. Như bé gì nó vừa mới giảng nó rõ ràng, chia hai rồi chia sáu, nên nó giảng rõ ràng.